Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn, Thiên Lưng và Dục Vọng. Ở đời không tình nào sâu cho bằng tình cha con, không nghĩa nào nặng cho bằng nghĩa anh em. Cho nên gặp trường hợp nan giải đến đâu, người quân tử cũng cố lo tròn tình nghĩa. Kẻ tiểu nhân trái lại thường bị dục vọng lôi cuốn mà vứt bỏ cả thiên lưng. Trường hợp của cha con về tiên công và anh em khắp tử thời Xuân Thu là một trường hợp điển hình. Vệ Tuyên Công lúc còn làm thế tử Tư Thông cùng người vợ lẽ của cha là Di Khương, sanh được một trai đặt tên là Cấp Tử. Khi lên ngôi, Tiên Công phong Cấp Tử làm thế tử, tình rất thương yêu. Cấp Tử trưởng thành, Tuyên Công cho người sang hỏi con gái Tây Hầu là Tiên Khương cho thế tử. Nhưng rồi nghe nói Tiên Khương nhan sắc tuyệt trần, nhà vua sanh lòng ham muốn, bèn lập kế chiếm đoạt. Tuyên Công một mặt sai thế tử sang nước Tống, một mặt sai cất một lâu đài tráng lệ tại bờ sông Tân Kỳ gọi là Tân Đài. Tân Đài cất xong, nhà vua cho người sang đón Tiên Khương, nói dối rằng rước về cho thế tử, rồi đưa thẳng vào Tân Đài, ngày ngày đến ái ân như là vợ chánh thức. Cấp Tử đi sứ về, Tiên Công khiến đến Tân Đài ra mắt Tiên Khương và gọi bằng cái mẫu. Vốn là người chí hiếu, Cấp Tử không hề có lời oán trách cha. Thời gian êm đềm trôi, Tiên Khương sanh được hai trai là Công Tử Thọ, Công Tử Sóc. Từ ngày lấy được Tiên Khương, nhà vua không ngó ngàng gì đến người cũ, và từ khi Di Khương bị thất sủng, bao nhiêu tình thương con, Tiên Công cũng đều dồn cho Công Tử Thọ, Công Tử Sóc. Tiên Công quyết định sau này sẽ truyền ngôi cho Công Tử Thọ, mặc dù đã phong Cấp Tử làm thế tử rồi, tuy biết rõ lòng cha, Cấp Tử vẫn giữ trọn niềm hiếu hữu. Còn hai anh em Công Tử Thọ, Công Tử Sóc, tuy là anh em ruột, song tâm tình khác hẳn nhau. Công Tử Thọ thì tánh tình hiền hậu khiêm tốn, thương yêu Cấp Tử như anh ruột, còn Sóc thì độc ác gian hiểm, chẳng những ghét Cấp Tử là anh khác mẹ mà cũng không ưa gì anh đồng bào. Một hôm Sóc nói cùng mẹ: thân phụ thì rất yêu thương mẹ và hai con, song Cấp Tử là anh thế nào cũng được nối ngôi báo. Mẹ Cấp Tử vì mẹ con ta mà bị thân phụ bạc đãi, sau này lên ngôi quốc mẫu, Di Khương sao khỏi trả thù. Nàng Tiên Khương vốn biết mình là vợ Cấp Tử, nên khi mới về vệ, ra sức mua chuộc lòng Tiên Công để sau này Tiên Công truyền ngôi cho Cấp Tử. Vợ chồng chung hưởng phú quý, nhưng bây giờ đã có hai con cùng Tiên Công thì lòng nàng đổi khác. Thỉnh thoảng nàng tìm lời dèm pha Cấp Tử để Tiên Công ghét bỏ mà truyền ngôi cho con mình. Vì vậy, khi nghe lời bàn của Sóc thì Tiên Khương quyết tìm mưu hại cho được Cấp Tử. Một hôm, nhằm ngày sinh nhật của Cấp Tử, Công Tử Thọ bày tiệc rượu chúc mừng, nể lòng anh, Công Tử Sóc đến dự. Nhưng thấy anh chuyện trò thân mật cùng Cấp Tử, lòng căm phẫn, bèn tìm cớ thoát lui về. Về cung, Sóc làm bộ khóc lóc nói với mẹ: vì lòng tốt mà con dự tiệc với Cấp Tử, thế mà Cấp Tử giả đồ sai rượu, giở trò đùa, gọi con bằng con và nói, mẹ mày là vợ ta, mày vẫy gọi ta bằng cha mới phải. Con rất lấy làm xấu hổ, xin mẹ xét nghĩ cho con nhờ. Tuyên Khương nghe nói tức quá, bèn đợi Tiên Công vào cung sùi sục khóc. Tiên Công dò hỏi đôi ba phen mới chịu đem lời của Công Tử Sóc mà thuật lại, lại còn nói thêm rằng, chẳng những Cấp Tử làm nhục mẹ con thiết, mà thôi, thế tử lại còn phạm đến chúa công nữa. Tiên Công hỏi, thằng súc sinh ấy đã nói những gì phạm đến ta? Tiên Khương lau nước mắt nói, thế tử nói mẹ ta là Khương Di, vợ của ông nội ta mà phụ thân ta còn lấy làm vợ thai, huống hồ Tiên Khương là vợ của ta, âu là ta tạm cho phụ thân ta mượn đỡ, nay mai ta sẽ lấy lại, và lấy luôn cả ngôi nước vệ một lần. Vệ Tiên Công cả giận, kêu Công Tử Thọ vào hỏi, Công Tử thưa, Cấp Tử là người chí hiếu, không bao giờ có những lời lỗ mãng như thế đâu. Tiên Công không biết phải phân xử thế nào, bèn đòi Khương Di vào trách mắng nhục nhã. Khương Di đau đớn quá không chịu nổi, bèn thắt cổ tự tử. Cấp Tử quá thương mẹ, nhưng không dám nói ra, chỉ ôm bụng khóc thầm. Trừ được Khương Di, mẹ con Tiên Khương vẫn chưa hả dạ. Ngày đêm còn ép buộc dạy Tiên Công tìm cách giết cho được Cấp Tử mới nghe. Vệ Tiên Công lưỡng lự nói, Cấp Tử không có tội, nếu giết đi, thiên hạ chê cười. Tiên Khương khóc, Khương Di thác quan, thế nào Cấp Tử cũng vì mẹ mà trả thù, nếu chúa công không giết Cấp Tử đi, thì mẹ con thiếp khó mà sống yên được. Nước mắt của Tiên Khương làm bấy lòng Tiên Công, nhà vua liền hứa sẽ tìm cách giết Cấp Tử cho ổn thỏa để tránh tiếng bất từ. gặp lúc Tề Hy Công cho người sang mượn quân nước Vệ. Vệ Tuyên Phong bèn lập mưu cùng mẹ con công tử Sóc: ta sẽ sai Cấp Tử cầm tờ tiết trắng đi xứ nước Tề, rồi cho võ sĩ phục giữa đường mà giết. Mẹ con công tử Sóc rất mừng, liền triệu tập bọn công đồ dặn đến núp sau sàn giả là chỗ đường thủy giáp liền với đường bộ, hễ thấy người có cầm cờ trắng đi qua thì phải nhảy ra giết tức khắc. Công việc sắp đạt xong, mẹ con vui sướng lộ ra ngoài nét mặt. Công tử Thọ giờ biết được âm mưu, lén qua nói với Cấp Tử. Cấp Tử ngồi thẫn thờ không đáp. Công tử Thọ nói: đường từ đây sang Tề thế nào cũng phải qua sàn giả, mà qua đó thì lành ít dữ nhiều, chi bằng hãy trốn sang nước khác rồi sẽ lo toan. Cấp Tử đáp: đạo làm con, nếu không nghe lời cha mẹ sai khiến thì đâu còn là hiếu thảo. Giả lại phụ thân đã muốn ta chết thì ta có còn sống nữa cũng chẳng ích chi. Công tử Thọ khuyên thế nào Cấp Tử cũng không nghe. Lệnh Tuyên Công ban xuống, Cấp Tử sửa soạn hành trang, từ biệt Công tử Thọ xuống thuyền. Công tử Thọ bàn cùng kẻ tâm phúc: anh ta quả là một người chiến hiếu, nếu để anh ta chết, sau này mặt mũi nào mà ta nối ngôi, âu là phải lấy cái chết của ta để tỉnh thức lòng thương xót của cha mẹ ta mới được. Liền dọn một chiếc thuyền, đem đủ đồ vật, gọi một ít kẻ tùy tùng bảo chèo theo thuyền Cấp Tử. Hai thuyền gặp nhau, công tử gọi lớn: anh đi đường xa, em muốn dâng anh một chén rượu tiễn hành, xin anh vui mà chấp nhận. Cấp Tử dừng thuyền, bước sang thuyền Công tử Thọ. Công tử Thọ rót một chén rượu đầy dâng cho anh, nhưng chưa kịp nói thì nước mắt trung tàn xa vào chén rượu. Cấp Tử Thọ vội vã bưng chén rượu uống cạn một hơi. Công tử Thọ sụp sùi nói: em khóc làm nước mắt rớt vào rượu, thật vô lễ. Cấp Tử cầm tay em ứa nước mắt nói: anh chỉ muốn uống những giọt nước mắt ấy để giữ mãi vào lòng tấm thâm tình của em. Công tử Thọ nghe nói òa khóc, Cấp Tử cũng khóc theo. Những kẻ tùy tùng tuy không biết rõ nỗi thương tâm, nhưng đứng trước mối tình thắm thiết của hai anh em cũng không cầm được nước mắt. Trên sông vắng vẻ, Công tử Thọ rót thêm một chén rượu nữa dâng cho anh. Cấp Tử nâng chén uống cạn, cạn chén này công tử rót chén khác ngày ép anh không nỡ từ. Cấp Tử uống đến say mềm, nằm vật xuống thuyền mà ngủ thiếp. Công tử Thọ ôm anh khóc một lúc, rồi bảo thủ hạ: lệnh vua phải đi gấp, mà anh ta lại say, e bị trễ nải, vậy ta đi thế mới được. Nói đoạn viết một bức thư, dặn quân hầu lúc nào Cấp Tử dậy sẽ đưa, rồi lấy cờ trắng bước sang thuyền Cấp Tử, ra lệnh cho thuyền chạy đi ngay. Thuyền đến sàn giả, bọn công đầu thấy cờ trắng, liền kéo nhau chạy ào ra bắt. Công tử Thọ đứng dậy chỉ vào mặt chúng mắng lớn: ta là Cấp Tử, thế tử nước Vệ, phụng mệnh sang nước Tề, sao chúng bây dám cản trở? Bọn công đầu nói: chúng ta tuân lệnh vệ hầu ra đây trực lấy đầu ngươi. Nói đoạn xông đến chém Công tử Thọ, lấy tu cấp bỏ vào hộp và đọt cờ tiết mang về. Còn Cấp Tử khi tỉnh rượu, mở mắt không thấy em liền hỏi. Quân hầu liền trao bức thư của Công tử Thọ, mở ra xem thấy một hàng chữ: em đi thay anh hãy tìm nơi lánh nạn. Cấp Tử òa lên khóc: thôi nguy cho em ta rồi. Đoạn hối kẻ tùy tùng: hãy chèo theo thuyền đi mau, kẻo chúng giết lầm mất. Không hiểu gì cả, nhưng được lệnh, đoàn chèo thuyền gắng hết sức chèo thuyền đi. Đi được một khúc sông thì gặp thuyền bọn côn đồ phân phân rẽ nước lướt tới, cơm giáo sáng lòa. Cấp Tử sanh nghi vội hỏi: các ngươi phụng mệnh chúa công đã làm xong nhiệm vụ chưa? Tưởng người của Công tử Sóc sai đến tiếp ứng, bọn công đồ bưng chiếc hộp đựng đầu Công tử Thọ đưa sang và nói: chúng ta đã thành công, bảo vật đầy. Cấp Tử trông thấy đầu em, hét lên một tiếng, ngã xuống thuyền bất tỉnh. Kẻ tùy tùng cứu tỉnh lại, Cấp Tử khóc não nùng. Bọn công đầu nhìn nhau ngơ ngác. Hồi lâu Cấp Tử gạt nước mắt nói lớn: ta là Cấp Tử, vì có tội nên cha ta sai chúng bay giết, chớ Công tử Thọ là em ta có tội gì mà giết quan. Bọn công đầu giật mình nói với nhau: chúng ta giết lầm người rồi. Một đứa nói: thế này thì phải giết Cấp Tử nữa mới chuộc nổi tội làm lộng của chúng ta. Nói xong chúng áp lại chặt đầu Cấp Tử bỏ chung vào hộp, rồi về thành vệ dâng cho Công tử Sóc và thuật rõ việc giết lầm. Chẳng những không bắt tội bọn côn đồ, Sóc vỗ tay cười lớn: thật trời đã giúp ta, trời đã giúp ta. Đoạn hậu thưởng bọn côn đồ rồi vào cung báo hỷ tính. Tuyên Khương buồn vui lẫn lộn, nhưng vì biết vệ hầu rất yêu công tử Thọ, nên mẹ con giấu việc công tử bị giết lầm. Sau tiên công qua đời, công tử sốc nói ngôi và đất vệ có biến. Xem chuyện về tiên công, đấu ai khỏi gớm cho lòng dâm dục và bất nhân của nhà vua, và ngán cho lòng ác độc của mẹ con công tử sốc, rõ vì dục vọng thúc dục mà bỏ cả thiên linh. Và thật cũng ít ai ngờ rằng, một nhà vua dâm loạn như vậy tiên công mà lại sinh được hai người con như Cấp Tử và công tử Thọ, thật là cây đắng xanh trái ngọt vậy.